Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp thiền sư ni. Hôm nay tới sư ni Khama, vị này rất là hay và được tôn vinh là trí tuệ đệ nhất của đại đệ tử ni của Đức Phật. Thì chúng ta biết bên tăng cũng có 10 vị đại đệ tử xuất sắc, mỗi một vị xuất sắc về một cái lĩnh vực, và bên ni cũng như thế. Nhưng cái nhân duyên vào đạo của mỗi bên khác nhau, và cái việc hành đạo thì dĩ nhiên là bên tăng rộng lớn hơn. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có cái nhiệt tâm tu cũng như là hành đạo, mà vì cái hạn chế về giới tính của chúng ta, chúng ta làm ở trong cái nhân duyên đó. Nhưng mà về chất lượng á, cũng như tâm lượng á, thì có thể nói chúng ta cảm nhận được nếu một hành giả đã liễu đạt được cái chỗ chân thật của đạo thì tâm lượng của chúng ta nó không có thua gì tâm lượng của các bậc thánh tăng. Và vì thế cái Phật sự chúng ta lợi ích cho những vị hữu duyên với mình, nói cho rõ hơn là Phật sự của bên ni nó dành nhiều hơn đối với lại giới ni, mà ni của hàng xuất gia. Còn các vị nữ cư sĩ đó thì cái duyên của các vị nó vừa đối với lại quý cô, mà nó cũng có cái duyên đối với quý thầy. Tức là khi còn cư sĩ, Phật tử có thể học đạo với chư tăng cũng như là học đạo với chư ni. Nhưng khi mà chúng ta quyết định chọn đời sống xuất gia để mình giải quyết cho rồi vấn đề nghiệp lực của một chúng sinh, của một thân phận con người, thì chúng ta phải tiến sâu hơn, phải tiến thẳng vào đời sống xuất gia. Như là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, Đức Phật đều dạy rằng phàm cái hàng sa môn, tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải là người xuất gia. Thì khi chúng ta xuất gia thì chúng ta phải phụ giáo với các bậc thánh ni hay là các bậc thầy bên ni, không có gần gũi được các bậc thầy bên tăng. Nên mình có một cái mừng thầm là bên ni chúng ta tu hành và đắc đạo. Nhờ như vậy đó cho nên mình có người nương tựa. Chứ thí dụ như khi mà mình còn cư sĩ thì mình có thể đến chùa học đạo, nhưng mà mình xuất gia mà bên ni tu không có đắc đạo thì không có đủ làm cái ánh sáng soi đường cho mình, hoặc là không đủ cái tình thương và cái trí tuệ để cho mình nương tựa, thì mình không biết nương tựa như thế nào. Tăng cho dù là công đức, tâm lượng, tất cả đều là rộng lớn, nhưng mà không có thể trực tiếp để tu hành chung với mình được. Chư ni cũng như là quý Phật tử nhận thấy á, ngay cả Đức Phật của chúng ta là một bậc toàn giác thanh tịnh tuyệt đối, nhưng mà Ngài cũng không có trực tiếp để mà dạy bên ni được. Cho nên là may mắn là Kiều Đàm Di xuất gia và thành tựu được đạo quả, cho nên mình có chỗ nương tựa. Và sau Ngài Kiều Đàm Di thì còn rất nhiều vị tỳ kheo ni thành tựu được thánh quả, và cái rộng độ chúng sinh của các Ngài không thua gì bên tăng. Học được những cái tấm gương này và học được cái con đường, cái sự hành trì cũng như sự hóa duyên của các Ngài để chúng ta làm điều gì? Quý Phật tử nữ đó đông quá. Nói về bên nữ như một cái đạo tràng mà khi về đây tu của giới cư sĩ Ví dụ trong đó là 1.500 người, thì bên giới cư sĩ nam chỉ có non 200 người, non thôi. Như vậy thì còn lại là 130 là nữ cư sĩ. Nó gấp mấy lần? Gấp 6 lần hả? 6 lần không? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người quy hướng để mà tu hành theo giáo lý của đạo Phật lại là cái giới nữ nhiều. Mà nếu như chúng ta không có đủ được cái duyên, không có đủ được những cái tấm gương, không có đủ cái chỗ nương tựa, thì chị em mình tu với ai? Tu mà gieo duyên, tu mà kiểu cho nó vơi bớt phần nào những cái bức bách khổ đau của một chúng sinh á, thì cũng được, nhưng mà nó không có hết hẳn. Thì chỉ là đến tam bảo tu gieo duyên, chứ không có hành được cái hạnh chuyển ly của người xuất gia. Thì chúng ta không có giải quyết được cái chuyện tận căn để thì nó chưa hết được cái gốc khổ đâu. Nên khi đọc lại sử thiền sư ni, mình có một cái cảm động, mình có một cái hàm ân. Té ra mình cũng có các bậc thánh ni rất là xuất sắc, và tâm hạnh của các ngài cũng rất là siêu việt. Về cái phần tự thân thì các ngài có thể nói là cái mức độ về nhạy bén của trí tuệ, cũng có những vị nhạy bén, thật là nhạy bén. Và cái mức độ dũng lực để mà vượt qua những cái chướng duyên trên bước đường tu hành thì rất nhiều cái gương trong này xuất sắc, khó hành. Ngoài cái xuất sắc ra mình thấy có nhiều cái khó hành, nói lên cái bản lĩnh của một con người mà vượt qua thân phận nam cũng như nữ. Nên là chúng ta sẽ có được một cái niềm tin, và chúng ta sẽ có được một cái tình thương rộng. Bây giờ là một cái thời điểm mà nhu cầu tu học của bản thân mình cũng như là bản thân của những người bạn quanh mình rất là nhiều và rất là gấp. Tại vì cái nỗi khổ mà nó quá dồn dập thì con người ta sẽ không chịu đựng nổi. Mà khi con người ta không chịu đựng nổi thì con người ta sẽ dấn thân vào con đường tối tăm hơn. Vì người ta giống như quảng loạn thì chạy bậy chạy đại. Cho nên là hơn bao giờ hết chúng ta có cái phước duyên ở trong một cái thời điểm như thế này mà chư ni cũng như quý Phật tử biết tu hành. Biết tu hành là một chuyện, mà tu hành tốt hay không là một chuyện khác nữa. Thì bây giờ mình sẽ noi gương các vị thầy của chúng ta, thầy ni của chúng ta. Thì xuất gia thì bây giờ phải ở trong ni đoàn để chia sẻ, rồi mình sống bên nhau bằng cái tình thương và bằng cái trí tuệ mà Đức Phật đã soi sáng cho tất cả chị em chúng ta, để chúng ta vượt qua cái khổ căn bản nhất của người nữ. Hồi nhỏ khi mà mình đi tu thì mình chỉ vì cái thân của mình thôi, mình sợ khổ, mình đi tu. Mình thấy mình làm thân con gái là mình thấy không ngon rồi. Và nếu như mình ở ngoài đời thì còn bèo nhèo hơn nữa. Cho nên mình chạy vô chùa mình trốn. Mình trốn, mình nghĩ là mình trốn cho cái đời mình thôi. Nhưng mà một thời gian sau, kể từ cái thời mà Hòa Thượng cho xuất sư á, được tiếp xúc với các Phật tử nữ, từ từ mình mới cảm nhận được một cái đau xót không cùng của một cái thân phận người nữ. Tại vì mình không có bị khổ như là các bạn nữ ở ngoài đời, cũng cùng tuổi với mình, lớn hơn, nhỏ hơn, khổ hết. Và dĩ nhiên là các vị đó đẹp hơn, học giỏi hơn, có tiền hơn, cũng khổ hơn mình. Để nó nỗi khổ của người đời mình không có hiểu được, nhưng mà khi tiếp xúc với Phật tử nữ thì thấy cái nỗi khổ thật là không có kể hết được, và nó quá đa dạng. Cho nên bắt đầu trong lòng cảm nhận một cái sâu sắc về cái tình của người, mà tình người đồng phận. Cho nên là mình cũng thấy vui khi mà mình làm thân nữ, chứ hồi xưa thì sợ, mình thấy mình thiệt thòi quá. thiệt thòi, cho nên mình không đủ phước mình làm một cái thân tướng trang nghiêm. Cái quạt nó tắt thì ảnh hưởng tới cái đèn cũng tắt luôn. Cho nên là mình mới có một cái thầm thầm ở trong lòng, luôn luôn một cái tình yêu thương nó phát xuất, mà tự nhiên nó phát xuất tự nhiên vậy đó, chứ không ai mà dạy dỗ, không ai ép mình đối với là các bạn nữ. Và lúc nào cũng muốn là mình đừng có khờ như vậy nữa, mình đừng bao giờ mà mình vùi thân mình ở trong những cái suy nghĩ hạn hẹp, hoặc là có những cái hạn chế về, hoặc là mặc cảm về thân phận mà mình tu không có được. Nhất định là mình phải vượt qua khỏi những cái khung mà làm cho mình bị trì trệ, và mình phải đi vào một cái con đường, một cái hoàn cảnh, một cái thân phận mà khiến cho mình may mà mình vô chùa. May là một số chị em không có bước vào con đường trần tục mà đã sớm quay vô chùa. Và mình chỉ cần động viên trong cái giai đoạn ở chùa để cho huynh đệ chúng ta quen với đời sống người tu và tỉnh được, sáng được, đừng có bao giờ để cái nghiệp nó làm cho chúng ta lẩm cẩm, lẩn quẩn, dòng do với vọng tưởng, và mình bị phiền não trói buộc mình. Chứ còn cái nỗi khổ của các bạn mà cư sĩ ở ngoài đời thì quý Phật tử đã phải tự chịu, và chúng ta không có đỡ đần được. Chỉ trừ khi quý Phật tử chạy tóc vô chùa thì quý cô chia sẻ được bao nhiêu thì chia sẻ. Còn các chị em mà đã xuất gia trong cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, thì đây là đại phúc cho huynh đệ. Chứ đừng có để chúng ta khổ triền miên như người Phật tử ở ngoài thế gian. Có nhiều vị họ đến tâm sự, mình không biết làm sao để mà xoay sở dùm cho quý Phật tử. Đó là một cái lời nói mong là chư huynh đệ phải biết quan tâm đúng mức về cái việc tu tập, để mà chúng ta tháo gỡ những cái trói buộc trên cái con đường sinh tử của mình. Mình nghe pháp mà mình không có tu được đúng như cái lời pháp Phật dạy thì mình không có đạt được cái lợi ích như mình muốn. Nó rõ ràng như vậy đó. Chư huynh đệ chúng ta phải thực tập làm sao cho được trên 50% cái giáo chỉ của Đức Phật thì mai ra tịnh hóa được thân tâm phần nào. Còn nếu chúng ta không thực hiện được trên 50% thì chúng ta vẫn còn lận đận với một cái khối si mê còn dày đặc ở trong tâm mà do chúng ta đã quân tập từ rất lâu đời. Thì có những cái nhân duyên làm cho chúng ta ngộ đạo, và những cái nhân duyên đó không hẳn là thuận, cũng không hẳn là nghịch. Cho nên chúng ta phải biết nhận diện để chúng ta ngộ đạo. Những nhân duyên đó nó nằm rải rác trong cuộc đời của các bậc thánh tăng cũng như là thánh ni. Thì chúng ta cùng học để biết đâu cái duyên mình giống với thầy này, hoặc là duyên mình giống với thầy khác. Như có vị thì có duyên giống với thầy Mahabhasa Ba Đề, có vị sẽ có cái duyên giống thầy Khơ Ma. Hôm nay là chúng ta học thầy Khơ Ma. Mình dùng chữ thầy cho nó có một cái tình thân thiện, và mình cảm thấy nó gắn bó. Thì bên Nam thì họ không thể nào gọi ngài Khơ Ma là thầy, nhưng mà mình thì sao, mình gọi ngài là thầy mà. Trí tuệ về trí tuệ đệ nhất. Cái câu chuyện của sư Khơ Ma đó, nó có nằm trong pháp cú. Các Phật tử mà đi học pháp cú tại Linh Chiếu đó thì chắc có nghe qua, nhưng tuy nhiên chúng ta cũng học lại. Bởi vì khi mà đã thành vị xuất gia rồi thì có một cái số đoạn mà nó nằm ở trong Trưởng Lão Ni Kệ thì pháp cú không có nói hết, cho nên chúng ta học cho kỹ hơn để chúng ta có một cái con đường tu hướng theo các ngài. Trong thời Đức Phật tại thế, sư được sanh trong nước Ma Kiệt Đà ở Sagala, thuộc gia đình hoàng tộc tên là Khơ Ma. Nhan sắc đẹp đẽ với da như vàng, và trở thành hoàng hậu của vua Bimbipara, tức là Tần Bà Sala. Có nơi thì nói là hoàng hậu, nhưng mà thật ra thì ngài là vương phi thì đúng hơn. Tại vì hình như là một ông vua thì có rất là nhiều vợ, và những cái nhân vật mà đóng vai chánh cung hoặc là vương phi hoặc là thứ rồi đó thì thường thường là tên tuổi ở trong các cái sử nó ghi không có thống nhất. Thôi thì không sao, vợ chánh vợ thứ gì cũng là vợ của một ông vua. Mà vấn đề ở đây không phải là vấn đề bà vợ, mà vấn đề sẽ là một vị tỳ kheo ni. Khi Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, sư không đi đến ý kiến Đức Phật vì sợ Thế Tôn chỉ trích. Chỉ trích về cái gì? Chỉ trích về cái sắc. Cái sắc mà đối với Đức Phật đó, nó là quả quạn hay nó là một cái vinh hạnh? Nó là quả quạn. Trong khi bà rất đẹp và một người phụ nữ, quý Phật tử chân thành mà nói, nếu mình là một người phụ nữ đẹp thì mình thấy như thế nào? Mình thấy quả quạn hay là mình thấy vinh hạnh? Nói thiệt, nếu mình là một người con gái đẹp thì mình sẽ thấy là sao? Rất là vinh hạnh. Có người vinh hạnh mà có người ở dưới á không chịu cái sự vinh hạnh, là tại vì thấy bất hạnh nên không có thấy miếng nào là vinh hạnh, dù là một người con gái đẹp. Đó là tại vì chưa có khổ, thành thử ra thấy vinh hạnh. Nhưng một khi thấy khổ rồi thì sao? Thì thiệt là không có ý nghĩa gì ở trên cái sắc đẹp của ngoại hình cả. Nhưng mà vì bà là hoàng hậu hoặc là thứ phi cho nên bà rất là vừa lòng với là cái cảnh sống của mình. Hơn nữa bà được vua yêu thương vì bà đẹp. Do đó mà bà cái cuộc đời của bà và cái công việc của bà là chăm chút sắc đẹp. Do vì vậy bà rất là dị ứng với Đức Phật. Tại vì Đức Phật đã không chăm chút sức đẹp sắc đẹp mà Phật còn làm gì nữa? Phật còn khui, cứ ngay mấy cái chỗ đó Phật khui, Phật đập cho nó bể ra. Bà rất là dị ứng mỗi khi nghe tới cái danh hiệu của Thế Tôn. Do đó là bà ghét lắm. Ở đây thì nói đơn giản vậy đó, tức là bà không muốn gặp Phật. Nhưng mà trong Pháp Cú thì kể rõ hơn. Không biết quý vị còn nhớ không, ở phần Pháp Cú thì kể là vua rất là mong mỏi cho vợ của mình đến gặp Đức Phật. Tại vua là Phật tử, kính tín Tam Bảo, rất là ngưỡng mộ Đức Phật và giáo lý của Ngài, cho nên lúc nào cũng muốn hậu hướng về đó. Nó một ông vua tốt đó. Mà bà này bà sợ. Ông vua này cũng hay, ông phương tiện. Pháp Cú kể rằng ông kêu tất cả những thi sĩ, những cái nhạc sĩ, một người thì lo làm thơ tả về Trúc Lâm, tả hết những cái đẹp của Trúc Lâm. Rồi có những người phổ nhạc, vừa nói về cái đẹp của cảnh mà vừa nói về cái đẹp của người, rồi phổ thành những cái bản nhạc đưa cho những cái người mà gần gũi với lại hậu đó, lúc nào cũng phục vụ ở trong cái chuyện giải trí, đàn ca hát sướng và hát những cái bản nhạc này. Thì nghe những cái ca từ này á, hoàng hậu sẽ ngạc nhiên, hỏi rằng ở đâu có những cái lời nhạc như vậy đó, thì đang tả đâu? Thì nói tả cảnh Trúc Lâm. Chỉ nói tả cảnh Trúc Lâm mà không nói chủ Trúc Lâm là ai. Thì bà hoàng hậu bà thích đẹp, cho nên tả riết cái bà động lòng hiếu kỳ. Cho nên bữa đó đó bà mới nói vậy, thưa hôm nào đó các ngươi dẫn ta đến cái chỗ này, bộ có thật một cái chỗ như trong ca từ như vậy sao? Thì vua rất là mừng và tổ chức linh đình là cho một cái chuyến đi thập phần viên mãn để dẫn người mà mình muốn hướng dẫn về đạo đến được cái chỗ đó. Thì Đức Phật biết rằng hôm nay là Khờ Ma sẽ đến tinh xá Trúc Lâm. Nên bình thường Đức Phật giảng pháp ở một cái pháp đường dễ đến là thấy liền. Bữa nay Đức Phật giảng pháp ở một cái pháp đường sâu mông mút nào trong, tại vì tinh xá Trúc Lâm thì rất là rộng lớn và nó có nhiều giảng đường, nhiều pháp đường. Có khi Đức Phật giảng trong rừng nữa, chứ cũng không phải là giảng ở một cái pháp đường như mình. Mình dùng vọng tưởng của mình để mình tả mình có Trúc Lâm chơi cho vui thôi, chứ thật sự ra mình cũng không biết là nó như thế nào. Nhưng mà Đức Phật đã từng giảng pháp ở trong rừng, dưới rừng cây. Thì bữa đó khi mà hoàng hậu đi vô, hoàng hậu được những người thân tín của mình tả hữu đã hướng dẫn đi xem hết cảnh đẹp của Trúc Lâm. Và đi thì ông vua này ông cái ý không phải là để xem cảnh đẹp, mà cái ý là để chi? Để gặp Đức Phật. Đi riết cho tới cuối cùng là bà nghe văng vẳng từ xa cái tiếng của Thế Tôn, thì bà khựng lại. Bởi vì bà rất sợ gặp Đức Phật, và bà hỏi á, chứ bây giờ cái gì ở trong đó? Nó là Đức Thế Tôn. Bà nói, ủa vậy là chỗ này là của Đức Thế Tôn? Thì những người thành tín mới trả lời, dạ đúng, chỗ này là chỗ của Đức Phật. Thì ngay khi đó bà cũng đã vô tới trong đó rồi, và đường thì rộng mênh mông, bà cũng biết làm sao. Nhưng bà cũng hiếu kỳ là ông vua, ông chồng của mình á, bà dùng cái từ theo trần tục là mê cái ông này lắm, nên là quý Phật. Thì ngoài đời thì họ không nói, nhưng mình thì họ chưa hiểu mà, biết là ông chồng của mình là thích ông Phật, không có thích người khác, kể cả đôi khi chính bản thân bà cũng thấy ghen tức với lại Đức Như Lai, tại vì tầng Bà Sa La ông quá quy ngưỡng Đức Phật đi, cho nên bà động cái lòng hiếu kỳ. Bà nói, để len lén nhìn thử có ông Phật đó ngon hơn mình ở chỗ nào, mà ông bạn của mình ông cứ thúc bách mình. Cho nên bà mới đi dần tới cái chỗ Phật thuyết pháp, đi dần tới cái chỗ Phật thuyết pháp, nhưng mà không để tâm vào lời pháp. Phật biết được điều này, vua muốn bà đi đến Trúc Lâm nên nhờ người tán thán ngôi vườn này, cuối cùng bà bằng lòng đến thăm. Tức là bà đi theo cái kế sách của vua đó. Khi bà, tức là bà đến lòng vòng đó ha, mà cũng không có muốn gặp Phật. Khi bà sắp sửa từ giả tinh xá vẫn chưa gặp Thế Tôn, các người hầu cận giữ bà ở lại và đưa bà đến gặp Phật một cách miễn cưỡng, tức là lắc lao lắc để dẫn bà tới gặp Đức Phật. Thì ở đây mình giảng thêm, chứ trong này thì nói cái phần nhân duyên gặp Phật rất là gọn. Đức Phật dùng thần lực hóa hiện một tiên nữ rất đẹp đang đứng quạt cho Ngài, sắc đẹp thắng xa sắc đẹp của bà. Rồi trước mặt bà, nữ nhân được hóa hiện ấy lớn lên trở thành già yếu, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, và rồi ngã xuống đất với chiếc quạt. Thế là Phật biết cô này cũng mê sắc chứ không mê Phật. Cho nên Đức Phật hóa hiện ra có một người gì? Có một cái người nữ đứng hầu quạt Ngài, mà chỉ có một mình ai thấy thôi. Không phải thấy thôi, chứ cả tăng chúng họ thấy chắc chạy quá. Đó là nguyên cái pháp hội người ta nghe pháp đều trang nghiêm thanh tịnh, mà chỉ riêng có ai là thấy một mỹ nhân đang đứng sau lưng Phật, chỉ riêng có Khờ Ma thôi. Ở trong cái ý nghĩa thâm sâu của giáo lý nhà Phật, nó có khi có những cái ý nghĩa mà không có dùng cái kiểu mà tả chân được, tả thực đó thì không nói được hết. Nó có những cái ý nghĩa mà chúng ta phải hiểu thông qua cái ẩn ý của tâm thức. Đại chúng cũng biết á, là chúng ta được Phật dạy tâm tương ưng. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình có cái thiện cảm với người đó, thì tự nhiên mình nhìn người đó, cái gương mặt mình á, nó cũng khác với cái người mà mình ác cảm, thấy không? Khi mình gặp cái người mà mình quý, mình mến, thì cái gương mặt của mình, cái biểu hiện của mình á, nó cũng khác với cái người mà mình không quý, không mến. Thì khi mà mình biểu hiện như thế nào thì cái người kia người ta nhận được không? Người ta nhận được. Và người ta cũng sẽ sao? Người ta cũng sẽ có một cái thiện cảm tương tác lại với mình. Đây gọi là tương ưng. Cho nên cái tương ưng này rất là quan trọng. Trên cái lộ trình mà đi đến sự giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải luôn luôn gạt những cái tâm xấu ra để tránh bớt vấn đề tương ưng với lại cái người xấu. Mà chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái tâm gì? Cái tâm tốt để tương ưng với lại thiện hữu trí. Hoặc là cái vị đó mình nhìn vô tự nhiên mình cảm thấy sợ, mình cảm thấy nó có cái gì nghịch nghịch á, mình không có an ổn, mình không muốn gần, thì mình phải bỏ cái tư tưởng đó để đừng có nuôi lớn cái tương ưng của cái tâm trạng đó giữa mình và người đó. Chúng sinh nào cũng vậy, đều có cái chủng Phật và đều có những tập nghiệp riêng. Nếu chúng ta nuôi dưỡng cái tập nghiệp xấu thì cái hạt giống nó lớn và nó ác, nó lấn át những cái hạt giống tốt, hoặc là nó làm che mờ cái tâm chân thật của chúng ta. Vì vậy một khi mà mình có những cái trạng thái tâm cảm giác ở trong lòng mình đó, thì mình phải nhận ra trước ai đó. không có ai nhận được bằng mình đâu. Có nhiều khi mình gặp một cái người đó, mình cười, mình chào, mình làm coi như đủ lễ, nhưng mà trong bụng mình không ưa miếng nào. Thưa có không? Thì chuyện này ai biết? Chuyện này mình biết. Mình biết chứ không người ngoài nào biết được. Cho dù người đó có giỏi, nếu chưa chứng thánh, cho giỏi tâm lý mấy, mà nếu gặp cái người quá khéo, gặp cái người mà quá, cái gương mặt họ quá, tức là cái sự thể hiện của quá khéo léo, bình thản, thì mình không thể nào mình hiểu được cái tâm trạng thật của họ. Cho nên bản thân của chúng ta tự biết nhân duyên của mình với thiện hữu tri thức chung quanh. Thì nếu mà mình cứ nuôi lớn những cái chướng ở trong lòng, nó chưa ra, nó chưa thành sự, nó mới chỉ là chướng ở trong lòng, mà chúng ta không có giải quyết được tốt, thì từ từ những cái đó nó sẽ lên lên. Và dù muốn dù không à, khéo cách mấy rồi người ta cũng sẽ nhận diện được, tại vì nó tương ưng. Đại chúng có nhận được không? Nói thế này đến chi để dẫn xa hơn về cái vấn đề gì? Về cái vấn đề tu hành của tâm tương ưng. Nhất là các vị hay có cái tâm trạng yếu đuối, sợ hãi, thì những cái cảnh giới bất an, những cái cảnh giới của những loại hình chúng sinh khác, nó sẽ tương ưng với những vị đó, chứ không phải nó tương ưng với tất cả. Tôi nói rõ hơn chút đi, là với những chị em mà tâm không định, tuệ không sáng, luôn luôn nuôi những cái vọng tưởng, không có chánh, thì luôn luôn sợ những cái nghịch duyên trong cuộc sống với huynh đệ hiện diện, và luôn luôn sợ những cái thế lực vô hình bên cái cuộc sống tâm linh. Nói rõ hơn chút nữa, sợ ma. Cho nó dễ hiểu đi. Lúc nào trong lòng cũng có sợ ai đó không hù mình, hoặc là coi chừng mình làm vậy không biết rằng nó có cái gì đó ảnh hưởng hay không. Vậy là trong bao nhiêu vị mà có chừng một vài vị lại có cảnh giới của loại hình chúng sinh khác tương ưng, cho nên cái sắc mặt nó không của cái người này mà của cái người khác. Nó ngơ ngơ ngơ. Mà ra được hay không, không phải do ông thầy nào cả, mà do bản thân người đó. Đừng có tương ưng nữa. Nếu mà tinh thần của chúng ta không có ổn, tinh thần của chúng ta không có trú, là hiện trú tại cái thế giới của mình sống, mà mình cứ mơ mơ màng màng và luôn luôn sợ những cái không hình không tưởng gì đó, thì chúng ta sẽ bị tương ưng. Và cái đó tương ưng với mình thôi. Cho nên ở đây có nhiều chư huynh đệ nhát và hay thấy cái này cái kia cái nọ, tôi vẫn luôn nhắc nhở nó không có thật. Nhưng mà nếu huynh đệ không có cái sức mạnh của nội tâm, không giải quyết được tư tưởng của chính mình, thì nó sẽ có với huynh đệ. Mà khi nó có như vậy thì huynh đệ sẽ khó tu, và sẽ cảm thấy nó không có, mình sống không có vững vàng, mình sống mình thấy nó sợ, và nỗi cái sợ đó không mất thanh tịnh rồi. Ở một trong cái nơi vắng, rừng vắng, thứ nhất là thanh tịnh, thứ hai là sợ hãi, phải không? Nên Phật cũng nói, Phật trả lời với một vị Bà La Môn, khi mà hỏi Đức Phật, một người sống độc cư á, thì có được cái lợi ích lớn hay không? Đức Phật nói với một người tâm thanh tịnh thì sống độc cư là một người có lợi ích rất lớn. Nhưng mà với một người tâm ô nhiễm, chưa thanh tịnh, thì sống độc cư là một cái sự sợ hãi kinh khủng nhất. Tại vì do cái tâm mình mà mình sợ hãi. Cũng như bà mê sắc cho nên nhìn Đức Phật mà không ra Đức Phật, mà ra một cái mỹ nhân kiều diễm nào đó không biết. Cũng vậy, chúng ta khi nhìn một cái người nào đó mà chúng ta cứ cảm nhận về những cái hình ảnh mà không thật của người đó, mà chung quanh cái người đó là những hình ảnh này hình ảnh kia, những mặt này mặt kia, là do cái tâm tương ưng của chúng ta. Cho nên muốn tránh cho cái nhân duyên quả báo của mình thì phải tránh từ cái tâm của mình. Cái tâm của mình phải nuôi dưỡng Nói như vậy không chỉ là giải thích thôi, mà nói như vậy để chuyển một cái lối nhìn của tất cả chư huynh đệ. Có nhiều người thì tâm hồn rất là trong sáng và họ cũng mộc mạc đơn sơ, họ không suy nghĩ gì. Có những người rất là vững chãi, gan dạ, nhưng mà cũng có nhiều vị rất là nhút nhát, yếu đuối và bị cái tư tưởng của mình cứ làm cho mình không có sống gần với chánh pháp được. Những người vị này thì cái thần kinh nó không có được, không có được ổn. Cho nên học cái này để chi? Để cho chư ni thấy rằng vì cái mê sắc đẹp của Khơ Ma cho nên là Phật phải thị hiện, hóa hiện một cái mỹ nhân để chuyên biệt hóa độ cho bà. Mà mỹ nhân này chỉ có bà thấy. Thì khi bà thấy thì trong lòng của bà sanh nghi, bà nói quái lạ. Ông Tần Bà Sa La ông nói với mình: Đức Phật là một bề chân tăng tu hành thanh tịnh, mà tại sao bây giờ có mỹ nhân đẹp dữ dội như thế này mà đứng hầu quạt ông? Cho nên bà đứng lại, bà không đi nữa, và bà tiến tới. Thì đây là một cái cách dụ của Đức Phật. Vì bà không chịu tới, cho nên Phật phải dùng sao? Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí để nhổ. Bà tương ưng với lại sắc đẹp, cho nên dùng sắc đẹp để mà hướng dẫn bà đến. Thì chúng ta cũng có thể hiểu theo cái lịch sử kể như vậy, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu theo tâm trạng của chúng sinh. Có thể là khi bà nhìn Đức Phật, bỗng nhiên bà thấy Đức Phật sao? Ở trong kinh kể thì chưa đi nhớ là Phật như thế nào, đẹp hay là xấu? Đẹp lắm. Không biết đẹp kiểu nào nhưng mà đẹp lắm, đẹp gấp 32 lần chúng ta, phải không? Vì Phật có 32 tướng, tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Như vậy thì Phật đẹp, nhưng mà cái đẹp của Đức Phật nó đặc biệt như thế này nè, là đẹp trang nghiêm. Khi mà mình nhìn vô mình thấy đẹp, mình thấy quý, nhưng không bao giờ mình khởi niệm ái. Còn có những cái chúng sinh mà đẹp và mình nhìn vô cái mình thấy sao? Mình muốn thương vậy hả? Mà cái thương của mình là thương lãng xẹt, chứ không phải là mình thương chánh đáng. Thì đây là cái nghiệp ái của vị đó nhiều. Còn như Đức Phật, cái nghiệp ái đã sao? Đã lậu tận. Cho nên cái đẹp của Đức Phật là cái đẹp do công đức tu hành. Thế ra bà nhìn thấy cái đẹp của Đức Phật và nhờ bà quý cái đó, cho nên cuối cùng bà đứng lại và bà nghe được cái thời pháp của Đức Phật, là hiểu theo một cái hiểu bình thường của cái con người phàm phu tục tử như mình, không có thần dụng gì cả. Rất nhiều người đến với Phật pháp bằng những cái lý do hết sức là tầm thường, chứ không phải vì cái lý do mà mộ đạo mà muốn cầu giác ngộ giải thoát. Nhiều khi thấy lạ đi chùa cho biết, nhiều khi bạn rủ đi cho biết, nhiều khi vì cái nhân duyên bức xúc quẩn bách của gia đình mình đi cho biết, chứ không phải là đi vì muốn cầu giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên vì lý do gì cũng được, miễn mình tiếp cận được với chánh pháp, mình lãnh hội chánh pháp, mình thực tập được chánh pháp là lợi ích tương đương như tất cả mọi mục đích khác nhau. Thì khi mà bà đứng lại để chiêm ngưỡng, thì trong sử thì nó là chiêm ngưỡng hóa thân Phật. Hóa thân Phật là chính là cô gái. Nhưng mà cái hóa thân đó như thế nào? Chỉ trong chốc lát, một cái nữ nhân diễm lệ trở thành bà già, rồi cái răng rụng, rồi cái tóc bạc, cái nha răng, cái da nhăn, cái ngã xuống, cái đùng chết. Đó là làm cho bà thấy một cách hết sức là bất ngờ. Và bà giật mình, tại sao lại có một cái sự kiện nó hiện ra trước mặt mình như thế này. Một cái người mà mình thấy rằng mình đứng kế họ thì mình không có là cái gì, mình giống như một con ruồi vậy đó, mà tại sao bây giờ bỗng nhiên là mất tiêu cái người đó rồi. Cho nên bà mới tự khởi cái niệm, không biết thân mình có chịu hoàn cảnh tương tự như vậy hay không. Khi khởi cái niệm đó là bắt được cái gì? Bắt được cái mạch của giáo lý. Tuy nhiên mà mình quay lại mình để mình khởi một cái niệm mà xưa nay mình chưa từng khởi về thân phận và về tâm tư của mình, thì là chúng ta đang có một cái suy nghĩ chuyển hóa. Trong đời tu của mình cũng như vậy. Có những khi do một cái nhân duyên gì đó, bất chợt mình hỏi lại, không biết như vậy mình có bị một cái lỗi gì hay không, là ngay lúc đó chúng ta đã có cơ hội để tiến bộ. Mà chúng ta có rất nhiều những cái thời điểm đó, Cho nên những thời điểm đó là những thời điểm mà gọi là nhân duyên để vào đạo của chúng ta. Trong cuộc sống đó có khi chư ni gặp cảnh thuận, có khi chư ni gặp cảnh nghịch, có khi mình thấy vui, có khi mình thấy buồn, tất cả đều là nhân duyên ngộ đạo, là đều là cơ hội để chúng ta nhận lại chính mình. Có rất nhiều vị do nghịch cảnh mà đi chùa, thưa có không? Có rất nhiều vị nhờ xiển điển gần chết mà mới quay lại với chánh đạo. Thì như vậy phải cảm ơn cái gì? Phải cảm ơn cái nghịch duyên đó. Nếu không có cái nghịch duyên đó, mình sẽ vùi ở trong cái khổ của trần gian. Mình vùi càng lâu thì cuối cùng mình ra không kịp, tại vì gốc của nó là gốc khổ, hay là của nó là gốc hạnh phúc. Gốc khổ mà mình không nhận được sớm, mình cứ vùi sâu cho tới cuối cùng, tới đáy rồi mình mới nhận ra thì hết mong mình ngồi lên được. Cho nên đừng có tới đáy, chưa tới đáy mà nhận ra được rồi thì trồi lên nó kịp. Còn tới đáy là xem như quá muộn, phước mình nó quá mỏng đi. Chờ nó khổ tới khổ mà không còn cái chỗ nào để nói, thì mình quay lại, nó cũng hằn sâu trong tâm tư chúng ta quá nhiều cái dĩ vãng, khó xóa bỏ được, khó mờ nhạt được. Thì như vậy cái mức độ buông xả của chúng ta rất là khó khăn. Như tôi thấy bản thân mình đi tu, hồi là một người trẻ tuổi, tôi không có quân tập những cái vấn đề thế gian nhiều. Vậy mà cho tới giờ sao tôi cũng còn vọng tưởng lung tung theo cái kiểu mà không cần thiết. Chẳng hạn cha đường lên vậy không biết uống thuốc gì cho nó xuống. Cha công việc nhiều vậy không biết mình đi nổi không. Nó không phải là công việc lu bu của người đời, nhưng mà nó thuộc về vọng tưởng và cái vọng tưởng bất an. Cái này tôi chia sẻ chân thành với đại chúng, chứ tôi không có dạng là bình thường với tất cả các gì. Bởi vì mình tu mục đích của mình là sao? Kiểu nào thì cũng kệ nó, tâm ta bình thản lặng lẽ. Cái này là mới là cái chân, cái thật để chúng ta đạt được sau một quá trình tu tập. Thưa có phải không? Có nhiều khi chân thành mà kể với chư ni á, có bữa mở mắt thức dậy, sáng nay mình có công việc gì đây ta? Mà tại sao không mở mắt thức dậy, chỉ nghe, chỉ thấy, chỉ nhìn một cách an vui, mà phải hơi vọng tưởng, ủa bữa nay mình có làm gì không? Như vậy là mình có cái thói quen, có một cái thói quen cũng vọng động, chứ không phải là một cái thói quen an tĩnh. Mình nói vậy thì chư ni thấy dính hết. Không biết cô ra khỏi trạng thái này hay vẫn vương vấn những cái trạng thái mình kể. Cũng có người thanh thản do không có việc, nhất là với cô ở thất ngày nào cũng như ngày nấy, sáng nay thì cũng như sáng qua thì cũng như sáng mai, nó không có việc gì. Còn những vị mà có công tác thì nó sẽ hơi phải bị vướng bởi cái công việc của mình, mà trong khi đó cái tinh thần tu tập của chúng ta là không vướng, thì phải không? Không vướng. Tuy nhiên là tôi cũng thấy có một chút an ủi thôi, chứ còn không làm sao giống như vậy được. Là đọc sử Phật á, thì thấy như thế này nè, Phật ngồi thiền là ngồi thiền đàng hoàng, ngồi đàng hoàng không có bị vọng động như chúng ta. Rồi sau đó Phật quyết định bắt đầu dùng huệ nhãn hoặc là dùng Phật nhãn để quan sát nhân duyên và căn cơ của chúng sanh, xem hôm nay mình độ ai. Rồi đó bắt đầu Phật có cái động không? Như vậy thì có cái động không? Có khởi mà, khởi lên mà theo sự chủ động, chứ không phải khởi lên theo cái bị động. Còn thường thường là chúng ta khởi lên theo cái gì? Theo cái bị động. Cái xác của mình là khởi theo cái bị động, còn Phật thì khởi theo cái sự chủ động. Nhưng mà Phật vẫn gì? Vẫn khởi. Ở đây mình muốn chia sẻ với đại chúng là mình bị thua. Thiệt ra thì mình không có khởi cái niệm như người đời theo cái đời sống người thế gian, tại vì mình sống ở trong chùa. Nhưng mà mình vẫn khởi niệm, mà khởi niệm nó trệt theo cái chủ động. Có khi chưa tới cái lúc đó mà mình khởi theo cái thói quen của nghiệp. Rồi mình vẫn còn có những cái lắc nhắc mà thấy không cần thiết phải lo. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lắc nhắc những cái lo. Nghe trời nói là bão, cái tự nhiên không biết thầy mình ở ngoài được không. Tự nhiên mình lo, mà cái lo này nó là một loại nghiệp, nó đã ăn sâu trong lòng mình. Trên cái lý thì không đúng, trên cái tình thì tạm tha thứ, nhưng mà cái tình mà lo thì cũng làm được chi, thưa phải không? Nhưng mà mình vẫn có một cái suy nghĩ bảo tới rồi không biết rồi thầy mình ở ngoài đó ổn hay không, rồi cái nó không có hẳn. Mình nói vậy là chư huynh đệ cảm thông được liền, trong lòng nó cứ hơi nhớ nhớ vậy đó, nó hơi nhớ nhớ hơi hơi vậy đó, nó không ra gì chứ. Yên thì không yên, mà không phải không yên, không phải tới mức mà nó quá động, nhưng mà nó luôn luôn sao, nó luôn luôn không biết ở ngoài sao, lâu lâu cứ không biết ở ngoài sao chứ vậy. Ở đây là diễn tả rất là chân về cái bất an lăng tăng của một cái người có cái thời gian đi tu như vậy đó mà vẫn chưa có thành đạt được, huống gì Phật tử bên ngoài mà tiếp xúc liên miên với các cái duyên và không có cái quyết định để mà chúng ta chuyển hóa thì thiệt là khổ lắm. Nhiều khi có những cái nỗi buồn mà Phật tử nói Phật tử kể cho quý thầy quý cô nghe, mong quý thầy quý cô phụ để giải quyết, mình khuyên đã đời rồi về buồn cũng vậy thôi. Tại vì sao? Vì bản thân không có xả được. Muốn hết buồn thì mình xả chứ không phải là người khác. Nhưng bây giờ mình hỏi cách thì bằng cái sự chia sẻ, bằng cái lòng của một cái người tu tập thì có thể là các bậc thầy cô sẽ chia sẻ với mình. Nhưng mà mình không có cái thói quen để mà xả bỏ và không nhận ra được những cái lỗi lắc nhắc của mình thì không cách gì mà chúng ta tu tập được. Nên khi mà mình có một cái xoay chuyển ở trong lòng đó thì đây là bắt liền, bắt cái xoay chuyển này để mà mình tiến sâu ở trong cái đạo pháp. Tiến làm sao mà để mình xả được cái khối mê, dù là mê mà tôi như nãy giờ tôi kể những cái vọng tưởng của mình đó nghe nó cũng hiền queo chứ nó đâu có lỗi lầm gì, nhưng mà là vọng đấy. Thưa đại chúng có nhận được ý này không? Không phải là nói vậy rồi không vọng, không phải nói vậy rồi chịu vậy, rồi cứ vậy hoài cho tới ngày nhắm mắt thì cũng chỉ là vọng tưởng thôi, nhưng mình đâu có an ổn theo cái kiểu mà Phật dạy được. Mình không phát hiện ra là mình còn nhiều quá, mình vẫn còn nhiều cái vướng mắc như thế này mà mình không có cố gắng để mà mình gột rửa thì mình sẽ dần dần đóng lại những cái ô nhiễm y như lúc cái người còn thế tục. Mình phải xả nó ra, cạo ra, cạo liên tục. Cái này nếu mình không quan tâm tới những cái tập nghiệp, những cái vọng động thói quen mà nó quanh quẩn ở trong cái tâm tư của chúng ta thì chúng ta sẽ không có xua nó đi qua một bên, rồi từ từ chúng ta sẽ kết thêm những cái chủng đại chúng biết, những cái chủng nó luôn luôn rình rập chúng ta vì nó bu bám chúng ta, bởi vì nó quen với chúng ta nhiều đời rồi. Giờ mình tạm thời mình dùng cái từ nghỉ chơi với nó cho nên nó hơi quê, nó hơi đứng ngoài cửa, nó giờ mình thôi. Thế mà khi mình tuyên bố đi tu á, tức là mình sẽ không chơi với một số duyên, một số nghiệp của người thế gian. Thế mình ở vô chùa, mình ở trong chùa mà mình không có đúng mức ở chùa thì ở ngoài kia nó sao? Nó rình rình để nó vô nó rủ lại mình. Thì ở đây bà vừa khởi cái niệm đó là Đức Phật tiếp độ ngay. Phật chỉ chờ, mà trước khi mà Phật tiếp độ thì ai phải mở cửa? Mình phải mở cửa. Bà vừa mở được cái cửa, không biết mình sao đây ta, thì Đức Phật liền nói bài kệ: người đắm say sắc dục tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt, người trí cắt đứt nó, bỏ mọi khổ không màng. Đây chính là câu pháp cú số 347 thì chúng ta đã được học tại Thiền viện Linh Chiếu. Đó là bà phải có một cái suy nghĩ như vậy. Khi mà mình đi tu mà mình hướng về giáo pháp Đức Phật thì ít nhất tâm tư của mình phải hướng về Phật, thì chừng đó mình mới mở lòng ra để lãnh hội được. Và khi mình lãnh hội rồi thì mình mới có thể ứng dụng được. Chứ nếu mà mình không có một chút tương ưng nào với là Phật pháp, bây giờ mình không có thích đi chùa, mình không thích nghe pháp, mình thích đi ca nhạc, mà tự nhiên đem cái bài người đắm say sắc dục tới, chắc có lẽ là mình mệt lắm à, mình gây đó. Đừng không mình sửa soạn, mình đang trang điểm thật đẹp, mình sắp sửa tính vô trong một cái hội trường, một cái nhạc viện nào đó, cái có một người lợi kiều mình nó tự lao mình xuống dòng như vậy, như nhện xa lưới dệt, thế mình sẽ quay qua mình hỏi có bình thường không vậy. Mình đã không cảm ơn mà mình còn cảm thấy người này dị lạ. Cho nên là độ chúng sinh thì phải có thời tiết, nhân duyên, phải có hợp thời, hợp lý, hợp căn cơ thì người ta mới nghe. Ngay lúc nói câu này thì trong thơ cả lại chứng liền, Tu Đà Hoàng không biết sao mà chứng lẹ dữ vậy. Mới còn mê sắc đẹp như vậy mà vừa nghe xong câu này chứng quả Tu Đà Hoàng, là đại chúng biết quả này là sơ quả của thánh chứ không phải là của người thường. Đó là trong tứ quả thanh văn thì Tu Đà Hoàng là sơ quả thanh văn, tức là dứt kiến hoặc, dứt hết các cái nghi về kiến hoặc, dứt hết các cái lầm về cái thấy của một cái phàm nhân. Chẳng những là không còn mê sắc đẹp mà không còn mê bất cứ một cái gì thuộc về thân năm ấm cả, thì mình thấy rằng cái mức độ giác ngộ siêu việt như vậy đó, cho nên gọi là đệ nhất về trí tuệ. Mà nói về trí tuệ thì chúng ta tin là nó nhanh lắm, nó xẹt nhanh lắm. Về cái vấn đề quân tập về tu hành á thì nó lâu, nhưng về cái ngộ á thì nó rất nhanh. Điều này với Phật tử như chư ni dễ nhận ra lắm. Có khi mình ngộ ngay trong những cái thời pháp mình học, nhưng mà mình tu thì sao? Mình tu lâu. Từ sơ quả Tu Đà Hoàng đi lên tới tứ quả A-la-hán phải tu, chứ không phải là chỉ nghe thôi. Tu chậm mau thì tùy. Mà hồi xưa thì mình nhớ cái thời đó có Đức Phật, và với cái sự cái năng lực từ hóa của Đức Phật thì thường là các thầy tỳ kheo cũng như là tỳ kheo ni chứng thánh quả nhanh, là bởi vì không có hở, không có hở, cái công phu không có hở, nó mạnh mà nó liên tục. Còn bây giờ các công phu của chúng ta nó bị hở, cho nên nó không có được cái kết quả nhanh này. Nó vô tập trong một tuần hoặc là trong nửa tháng thì cái hành công phu nó miên mật, cho nên nó đạt được dễ dàng. Còn chúng ta thì cái người trợ lực chúng ta nó không đủ lực như Đức Phật, nên là bậc thầy của chúng ta bây giờ không phải là Phật. Cho nên là bậc thầy không đủ lực thì mình làm sao mà đủ lực? Ông thầy mình không phải đủ lực thì mình mới đủ lực. Do đó mà cái tu chúng ta bây giờ nó rất chậm, và nếu mà lơ mơ á, thì một bước tới mà mấy bước lui có khi một bước tới mà hai bước lui á, hoặc ba bước lui nữa. Vậy mà người thời nay tu đó rất dễ thối vào đề tâm, có khi hụt hẫng bởi những cái nhân duyên chung quanh, mà những nhân duyên đó là của bậc thầy hoặc là bạn tu của mình á, mà mình hụt hẫng cái mình bỏ đạo. Đây là một cái thiếu phước của mình. Vì vậy nếu chúng ta cảm nhận về đời tu của mình và chúng ta cảm nhận về những nỗi khổ chung quanh mình, thì tất cả chư huynh đệ chúng ta phải ráng tu để bản thân của mình không hụt hẫng cho mình, và bản thân của mình cũng làm dựng lại niềm tin cho người. Chứ không thôi thì ai sẽ là người cứu mình và ai sẽ là người cứu đồng loại của mình? Nên là cái việc tu hành đó nó đòi hỏi cái sự miên mật. Thì Đức Phật dạy bài này để cho quán về sắc dục á, là một cái hành động lao xuống vực. Cái này chắc người đời họ hiểu hơn mình. Một khi mà thấy một cái sắc đẹp nào mà mê, có lẽ người ta sẽ lao theo cái sắc đẹp mà người ta dừng không được. Do đó mà ở ngoài đời người ta khổ, người ta tạo nghiệp cũng vì mê sắc. Chuyện này thì người tu chúng ta không biết rõ, mà người đời biết rất rõ. Và Phật đã diễn tả cái này như là lao mình xuống cái dòng, như là nhện sa vào lưới dệt. Tuy nhiên cái người trí đó nhận ra được nó là họa hoạn, nó là khổ đau, thì người ta cắt đứt nó. Cho nên là không có quan trọng tới cái sắc đẹp nữa. Học cái này thì là giới nữ chúng ta nên học lắm. Quý cô thì xấu rồi, nhưng quý Phật tử còn đẹp hơn quý cô đó. Nên là chúng ta phải thức tỉnh làm sao để đừng có bị nó làm cho mình mất mát nhiều thứ, tiền nè, thời gian nè, và tâm nè. Mấy cái này á, sắc nào dù đẹp cách mấy rồi cũng sẽ làm sao. Đó, trong một ngày thôi, trong một ngày mà Đức Phật hiện cả một đời người lớn lên xinh đẹp rồi cái già nua bệnh hoạn chết, chỉ trong một ngày thôi. Ở đây ngoài cái nói về sắc đẹp còn muốn nói về cái ý nghĩa vô thường. Giờ con người ta cũng vô thường lắm thưa đại chúng. Mình có thể ngồi bên nhau giờ này thì mình mừng giờ này hay giờ này, mai mốt kia rồi thì nghĩa là sinh tử nó ập đến rồi, giống như sóng thần vậy đó. Người nào mà nó bắt đầu nó liếm được cái người nào rồi thì nó coi như nó lôi người đó thôi, không có biết trước được. Có những cái người mình thấy rất là mạnh khỏe, rất là đang năng nổ nhiệt tình, thấy tràn đầy sức sống, bữa trước bữa sau là nghe mất tiêu rồi. Thì nó nhanh như vậy đó, nó nhanh như vậy mà chúng ta lại chậm. Chậm cái gì? Chậm cái tỉnh, cái tỉnh thức. Cho nên là chúng ta cứ lục đục vào với bà cái chuyện không có đáng, đặc biệt là cái chuyện phiền não. Chuyện phiền não ngoài đời nhiều quá, và là chuyện của người đời tôi không biết, nhưng trong chùa có nhiều cái phiền não vô duyên lắm. Chẳng hạn như mình ngồi thiền gần cái quạt cũng phiền não. Cái chỗ đó mình hay ngồi, bữa nay mình lên cái ai ngồi cái mình đi tới luôn, mình xách cái tòa cụ mình xẹt tới xẹt luôn trong bụng mình phiền não. Té ra mình dễ phiền não hơn người đời. Có cái chỗ mình ngồi vậy đó mà nó trở thành phiền não. Tôi nói là chỉ có người ở trong chùa mới hiểu nổi chuyện này thôi. Mà trong khi ở ngoài đời mình khổ kiểu nào mình khổ cũng được, mà vô chùa tự nhiên cái chỗ đó mình ngồi mình không ưa cái quạt nha. Cho nên mình kiếm được cái chỗ ngon lành bữa nay đó, mình trễ một chút một cái ai chạy lại ngồi ngay cái chỗ đó, mình mất cái chỗ đó mình ngồi ngay cái quạt cho mình phiền não quá trời quá. Nguyên một buổi tụng ngồi thiền mình tụng kinh mình cầu siêu cho cái người kia. Tức cái mình biết cái chỗ này người ta ngồi mà tại sao lại ngồi, có nhiêu đó mà qua ra không được chứ không phải giỡn đâu, thấy ghét cái hơi thôi bỏ đi. Thiệt là người này thiệt tình nó làm hoài cái một giờ đồng hồ đó ra không có được. Quý Phật tử đâu có cần khổ nhiều, đâu có cần phải chuyện gì cận đại mới khổ, chỉ cần mất cái chỗ ngồi thiền trong vòng có một bữa thôi là khổ, tương đương như một người ngoài đời mất cả một gia sản. Miền não là tương đương. Đấy, chuyện tu hành nó đâu có cần phải dẫn cái chuyện gì mà chỉ cao xa chút xíu xíu vậy thôi. Rồi xuống bữa nay ăn cơm ở đây là cái dạng ăn buffet, đi lấy cơm bữa nay mình trực liều xuống hơi trễ, bút không còn cái gì hết trơn trời. Nó nổi cái gì ở trong bụng lên, nó vừa tức mà nó nước mắt nó vừa muốn trào ra, rồi nó trào ra mình thấy mình tu mình trào dễ quê, mình đưa nó xuống mình hót xuống, nó trào lên mình trào lên mình trào xuống. Nếu mà mình nói ra thì quê là tại vì mình người tu mình không có nên buồn cái chuyện đó, nhưng mà thật sự mình buồn đây nè, không có thể nào tự dối là buồn ghê. Cái chùa này không có một chút tình nghĩa gì, mình không ai chừa lại miếng nước tương ớt ở cái đáy cho mình chan nữa. Tự nhiên nó buồn, mà trong khi ngoài đời á có khi làm từ sáng tới tối không ăn cơm vẫn vui vẻ, mà vô chùa lỡ mới mất miếng mà đi tới lui á thiệt chứ, mình lỡ tôi xong mình ra cho rồi. Ngộ lắm nha, cái chuyện này chỉ có người trong chùa mới biết thôi. Thành thử ra cái chuyện phiền não trong chùa đó nó không có cơ bản đâu, những cái nguyên nhân nó không đáng kể, nhưng mà vẫn phiền não tương đương với là người đời. Vì sao? Vì cái nghiệp si và cái nghiệp tham sân nó nằm sẵn ở này, nó bốc lửa lên bất cứ lúc nào, không phải không có vì sao, vì nó nằm trong này rồi, còn vì sao nó đâu phải nằm bên ngoài. Chỉ cần là chúng ta là chúng ta bất giác một cái là nó nổi lên, không có cái nhân duyên gì chánh đáng. Nên nhiều khi đó từ ở ngoài đời sách vở vô chùa mình thấy nhân duyên rất là chính đáng, quá khổ rồi, không thể nào chịu đựng được, và nếu chịu đựng nữa thì thật sự là cái người này quá mức. Cho nên là phải vô, nhưng mà cái nguyên nhân xách cái vỏ từ cái chùa ra ngoài mới quá ngộ luôn, nó quá lạ luôn á. Vậy mà vẫn có người xách được, vẫn có người xách cái vỏ từ cái nhà chùa đi ra ngoài không biết đi đâu, mà đi cái đã rồi tính gì tính. Ca sa vị đắc hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa. Ở này nè, người ta nói là chỉ có trong ở trong chăn mới biết được rằng. Nên cái chuyện phiền não ở trong chùa nó lạ lắm. Ở đây mình không có nói trên vấn đề là cái sự việc, mà mình sẽ nói ở trên cái gốc phiền não để cho chư huynh đệ thấy rằng tu mà phải biết cái gì là chánh, cái gì là phụ. Cái phiền não là một cái loại nghiệp, là một cái loại ma mị độc dược luôn luôn rình để chụp mũi chúng ta, làm cho chúng ta tu không được, mà mình cứ đi theo nó để mà mình tu không được. Trong khi thầy mình, bạn mình gào lên nè, nó tới thôi chạy, mà không chạy quay ngược trở lại phiền não ngay chính những cái sự việc mà mình cần phải không phiền não. Bà này bà mê sắc cho nên Phật dùng ngay sắc để Phật quá độ bà. Thì bây giờ mình có cái hay buồn thì phải mình dùng ngay cái hay buồn của mình để mình chuyển hóa cái tật buồn của mình. Mình có cái tật hay la thì mình phải dùng ngay cái miệng của mình
Bây giờ nếu mà mình không có thể hiện được bằng cái tâm của mình thì mình lấy băng keo mình dán lại cho đại chúng thấy. Con nguyện, con sửa cái miệng của con. Bởi vì mình không sửa được cái miệng của mình thì mình không có tu được, chỉ vậy thôi. Vậy mà người ta có nhiều khi người ta nhắc mình, nói nè, tại sao mà la dữ vậy? Tức cái mình là không ai thương mình. Ta thương mình ta mới nhắc mình, ta nhắc mình cái mình muốn la người ta. Đó là một cái loại mà nó là đối tác của mình mà. Mình chiến đấu với ma quân mà. Mình thệ nguyện mà, chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Cho nên là nó ra đặng cho mình đối tác. Mà khi nó ra thì lại mình không có chịu chiến thắng nó, mà mình hùa theo nó, mình giết lại chính mình. Mình giết cái tâm bồ đề của mình. Cái tâm bồ đề là gì? Là tâm thức tỉnh, là tâm giác ngộ, là tâm mãnh tiến, là cái tâm an vui. Trong khi đó mình cứ luôn luôn không an vui, luôn luôn không mãnh tiến, luôn luôn đau khổ, bởi vì mình theo ma. Rõ ràng như vậy. Mà cứ theo hoài ngày nào cũng vậy. Một cái chuyện gì ở trong lòng rồi là rây rứt hoài, bỏ không được. Tại sao? Tại vì đi theo chúng ma, chứ không theo được cái tâm bồ đề của mình. Tâm bồ đề bản chất của nó là sự an lạc. Bản chất của nó là từ, bi, hỷ và xả. Khi mà mình nhận ra được rồi thì tất cả đều buông bỏ hết. Mình lo, ví dụ mình giận một cái người nào đó, hoặc là mình thấy là cái người đó không ổn, mình muốn cho người đó ổn, mà trong khi mình quên, ngay khi mình muốn cho người đó ổn, người đó không ổn, mình phiền não là mình đã không ổn. Vậy thì mình lo mình quay lại mình sửa ai? Mình sửa mình. Mình lo mình tu tập cho bản thân của mình. Cái việc này nó rõ ràng lắm. Nhưng mà sao chúng ta vẫn còn lẫn lộn loạn trọn hoài giữa cái nhân ngã bỉ thử. Rồi cái việc tu mà nếu một cái người thật sự là chuyên tâm tu hành thì không bao giờ nó bị rớt ra ngoài cái con đường chánh đạo của mình. Tức là dù mình khó khăn gì rồi thôi mình cũng bỏ qua dễ dàng. Mình giữ vững được cái đạo tâm của mình tu hành rất là thuận lợi. Còn tu mà mình cứ trục trặc, mình cứ bực bội thì rõ ràng là mình bị thế lực của ngoại ma, cũng như nội ma. Nó vây khốn mình mà vì mình yếu quá. Bây giờ vũ khí của người tu là gì thưa đại chúng? Là trí tuệ, là thiền định. Rõ ràng Phật đã trao cho chúng ta từ lúc Ngài ngồi dưới cội bồ đề tuyên thệ ta ngồi đây cho tới bao giờ? Thành đạo mới thôi. Và Phật dùng cái vũ khí gì để chiến thắng ma quân? Cung thiền định và kiếm trí tuệ. Ngay khi dùng và thành tựu là Đức Phật đã trao cho chúng ta bủ bối này rồi, trong lịch sử ghi lại rõ ràng. Mà tại sao không dùng cung thiền định kiếm trí tuệ mà tối ngày cứ dùng cái cung tay, cung tay cung chân, chứ không có dùng cái cung thiền định để mà tự vật vã lấy mình, để mà làm khổ mình và khổ người. Nữa ra chỉ cần học những cái bài pháp này thì chúng ta thấy lòng chúng ta nó khỏe ra. Trời ơi, té ra nào giờ nhân giả hại mình chính là ta, chứ đâu có ai hại mình. Sự si mê của mình, sự tham lam của mình, sự sân hận của mình, nó hại mình. Biết vậy rồi cái chúng ta giải quyết ngay được. Bởi vì nó đâu phải bên ngoài đâu, mình đâu có chờ ai tới đâu. Mình đâu có chờ người ta tuyên bố hoặc là người ta ra lệnh rồi mình mới khỏe. Mình khỏe là ai ra lệnh cho mình khỏe? Mình ra lệnh cái mình khỏe. Còn mình không ra lệnh thì mình không khỏe. Vậy thì bắt đầu mình hiểu Phật rồi, mình tu được đàng hoàng. Chẳng hạn như Khmer đó, Ngài vừa mà nhận được cái yếu chỉ do Đức Phật nói rồi. Sau khi bậc đạo sư nói xong, sư ni chứng được quả dự lưu, sau được mua cho phép xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Sau đó tu tập thiền quán và nổi danh về môn tu này. Đó là thiền quán và nổi danh. Sau này Ngài được trở thành đệ nhất về trí tuệ. Thật ra là ông vua Tần Bà Sa La này ông bị hố. Ông không có tính đem vợ tới để mất vợ. Ông chỉ tính là bà này bà lận bận với cái sắc đẹp của ông, thấy tội nghiệp á, mê quá đi. Nhưng mà ông chỉ còn có một cái suy nghĩ bình thường, tức là một bậc quân vương hiền lành muốn có cái đời sống gia đình hạnh phúc, mình biết đạo, vợ cũng biết đạo, vậy thôi. Cho nó muốn đem tới đó còn mất tiêu. Khi bà ngộ được rồi, bà vô được cái sơ quả tu đà hoàng,
tự nhiên bà không còn tất cả những cái gì của ngày trước, không còn luyến ái sắc đẹp, không còn luyến ái đời sống thế tục, và bà không thể nào sống được với ổng theo cái kiểu thế tục được, cho nên là bà không về được nữa. Thì trong pháp cú kể như thế này nè, là nói rằng chứng được Tu Đà Hoàng, rồi sau đó Phật thuyết thêm một thời nữa là chứng luôn A La Hán, nhanh vậy đó. Còn ở đây thì nói rằng về sau chứng, mà không có biết về sau nào. Thì khi chứng A La Hán rồi, một vị mà chứng thánh rồi là không bao giờ sống được đời sống thế gian. Sao sống được? Cũng giống như mình biết cái chỗ cái bãi đó là cái bãi phân rồi, biểu mình ăn được không? Mình ăn không được. Chừng nào mình không biết thì biểu mình ăn, mà cái này là mình tưởng chả lụa kho thì mình ăn được. Cái bãi phân thì không cách gì mình ăn được. Nó rõ ràng vậy đó. Khi mà cái trí tuệ của một bậc thánh nhìn vào trong cái đời sống của một người phàm phu như chúng ta thì không thể nào sống được. Cho nên Phật nói bây giờ ta muốn hỏi Tần Bà Sa La, Khờ Ma đã chứng thánh. Một là viên tịch, tức là vô sanh đó, theo cái kiểu mà vô dư y niết bàn. Hai là phải là một vị sống đời phạm hạnh. Một trong hai cái này thôi, nhà vua chọn cái nào? Ông nói ít ra cũng còn thấy bả làm thánh. Thôi thì để con cúng dường cho Thế Tôn luôn, để bả làm tỳ kheo ni, chứ bả viên tịch thì tội nghiệp con quá. Để con đi ra vô con lại bả làm gương. Vậy mà bả xuất gia và trở thành đệ nhất về bên ni và trí tuệ. Để giật phần sau, kỳ sau ta học tiếp. Thưa đại chúng, về phần học Phật Pháp thì hết giờ rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một ít những cái kinh nghiệm cũng như những cái ưu khuyết cho ngày tu hôm nay. Về cái phần nghi thức lên chùa thì chư ni hướng dẫn rất tốt và chư huynh đệ chúng ta cũng đã quen rồi. Chỉ có là số lượng Phật tử của chúng ta tu theo đại chúng một ngày một thêm thì ban hướng dẫn sẽ hướng dẫn với Phật tử để đi được cái nề nếp của chư ni. Thì tu theo chư ni nó hơi cực hơn tu theo Phật tử. Nói cực nhưng mà là sướng. Nó cực là cái giờ tu á nó nhiều hơn, và cái nghi thức của nó đó nó nghiêm chỉnh hơn. Nhưng nếu vị nào thích thì sẽ cảm thấy sao? Sẽ thấy hay hơn, bởi vì nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, cho nên nó có cái tác dụng nội tâm lớn hơn. Vì thế cho nên Phật tử tu theo thì Phật tử cũng nghiêm túc y như chư ni vậy đó, chứ không có thể khác đi được. Về phần tụng kinh và ngồi thiền thì quý cô và quý Phật tử bên cái hình thức bên ngoài thì tốt rồi. Chỉ có xin nhắc thêm cái phần này một chút để cho nó thật sự là một cái ngày đúng nghĩa trọn vẹn. Thường thì ở thiền viện đó, chị em khi tập trung lên chánh điện trước cái giờ ngồi thiền buổi tối hay buổi khuya thì không có nói chuyện. Đó là mình ngồi đó, chư huynh đệ khi nghe chuông rung rồi đó thì mình ngồi đó, hoặc là mình đi kinh hành trong thanh tịnh một mình thôi. Đó là tuy đông người nhưng mà mỗi người là một thế giới riêng, là cả chúng vậy đó, không có nói chuyện. Đó là ở trong thiền viện thì vậy đó. Cho nên bây giờ cũng xin được có một cái không gian đó đối với lại chư ni, thưa được không? Tức là tụng kinh xuống rồi, ra ngoài khỏi khu vực chánh điện thì mấy huynh đệ có thể đi giải lao hoặc trao đổi. Nhưng mà bước lên khuôn viên của chánh điện để chuẩn bị chờ ngồi thiền thì không nói chuyện. Thì có thể ngồi tự do theo cái kiểu ngồi bình thường làm cho tay chân thư giãn, nhưng mà không nên sao? Xù xì nói chuyện. Và Phật tử cũng như vậy. Nó nghiêm hơn cái ngày tu của Phật tử. Tức là Phật tử tu ra rồi thì ngồi đâu cũng nói chuyện được, nhưng mà đối với cái ngày tu của chư ni thì bước lên điện Phật chuẩn bị ngồi thiền là không có nói chuyện. Cứ ngồi đó chơi một mình vậy đó. Muốn nghĩ gì đó nghĩ, càng nghĩ càng khổ, đáng chịu. Và không cho nghĩ mà kêu nghĩ thì cứ nghĩ, chứ ai cản được bây giờ. Nhưng mà nghĩ trong đầu thôi nha, chứ không giao ra gì. Tức là chỉ có cái ý nghiệp thôi, còn khẩu nghiệp và thân nghiệp thì phải hạn chế. Cho nên cái đó xin thêm chút, chư ni có đồng ý không? Dạ, mình thêm được một chút thì phước nhiều thêm một chút, cái ngày tu của mình nó sẽ có ý nghĩa một chút. Trước khi chúng ta ngồi thiền chúng ta giữ thanh tịnh để cái nó có cái khởi động tốt cho cái buổi tọa thiền của chúng ta. Nó ngộ lắm hả, nó lăng xăng thì nó sẽ dẫn cái lăng xăng đó luôn vô buổi ngồi thiền, mà nó thanh tịnh thì nó sẽ dẫn luôn cái thanh tịnh vô buổi ngồi thiền. Vì vậy mà thường mà mình nhập thất ra đó, ở trong thiền viện mà mình nhập thất á khi mà ra thất á, nó cái dư hương nó còn kéo dài được một thời gian. Mình ra thất rồi mình sống cũng như là cái người đang ở nhập thất vậy. Mặc dù là mình ở trong chúng nhưng mà mình quen cái nếp thanh tịnh á, ra cái mình cũng còn hơi nó hơi yên tĩnh và ít có nói chuyện cũng như ít có tung tăng hơn bình thường của mình. À, một thời gian rồi thời gian cái bắt đầu mình nhiễm cái đời sống của đại chúng á, rồi cái bắt đầu mình từ từ mình nhiễm lại cái mình bất giác, mình hơi không có cẩn mật bằng ở trong thất. Rồi tới bắt đầu mình vô thất thì bắt đầu đưa vô trong cái thời khóa đó, chứ mình lăn xăng mấy ngày đầu nó còn hơi lần bận, cái từ từ bắt đầu nó yên lại. Nên cái dư hương này rất là quan trọng. Cái này nè chính là một cái thói quen của nghiệp, cho chúng ta thấy rõ nếu mà chúng ta đi theo cái nghiệp nào thì chúng ta sẽ hướng về cái chỗ đó. Do đó mà cả một ngày hôm nay đó là xin chư ni giữ như vậy, để chư ni thấy rằng cái định lực nó sẽ quyết định cho cái trí tuệ của chúng ta rất nhiều, cái sự an ổn tâm tâm của chúng ta. Và cái giờ ngủ đặc biệt á, là xin chư ni cũng không nói chuyện, giờ chỉ tịnh là không nói chuyện. Cái sự thực tập này đó mình cũng dành luôn cho Phật tử. Đại chúng biết là Phật tử khi về đây tu cả 1.500 người, mà mình thấy là nếu không nhắc Phật tử thì cái giờ ngủ trưa thành ra giống như một cái nhóm chợ, nó xù xì mà riết không phải còn xù xì mà nói chuyện, nó cả cái chánh điện mình nó rộn ràng lên. Nếu như mà chúng ta không có chỉnh được á, thì cả cái giờ đó không còn là giờ ngủ nữa, mà giờ đó trở thành giờ gì? Giờ nói chuyện. Vậy mà mình đối với Phật tử cũng phải ráng chia sẻ với Phật tử rằng ráng đừng có nói chuyện, mà muốn vậy là mình phải lên mình canh á, lên canh. Có mấy cô đi thì họ ráng nín một chút, mấy cô đi qua cái xù xì tiếp một chút, mấy cô đi tới thì ráng nín một chút, mà mình cũng phải ráng đi theo rằng họ tạo ra một cái thói quen cho họ. Mình chịu khó cực vậy đó để cho người ta ráng nín biết ta quen rồi thôi, ta ngủ nó sướng hơn nói. Thì bây giờ chư ni mình tu rồi đâu có cần phải rình, chỉ cần tuyên bố cho chư ni biết rằng giờ nghỉ trưa, ngủ hay không ngủ gì thì cũng phải sao, không được nói chuyện, nằm im ru đó, cho tới khi nào thích chúng thì mới sao, mới có những cái sự trao đổi nhẹ nhẹ với nhau, cho chúng ta giữ được sức khỏe tốt, giữ được cái sự thanh tịnh trong một ngày, để xứng đáng chúng ta làm một cái nền khi mà về tư thất hay là khi hướng dẫn tất cả huynh đệ tu, chúng ta có được một cái căn bản. Chúng ta tu như vậy chúng ta sẽ thấy mình có cái niềm vui, và mình chính mình á sẽ là người tạo hy vọng cho cuộc đời chứ không phải ai khác. Tạo hy vọng cho chính mình, tạo niềm vui cho chính mình, rồi tạo hy vọng cho cuộc đời. Mình tin được mình thì mình tin cả thế gian này, còn mình không tin được mình thì mình không tin cả thế gian này. Cho nên mà khi mình không tin ai hết chứng tỏ là mình không tin mình. Khi mà mình tu tập được, mình kiên quyết, mình chỉnh lý được mình thì mình tin rằng ai cũng có thể tốt, tại vì trong tâm mình chỉ có chủng tốt, cho nên nó tương ưng với chủng tốt của tất cả mọi người. Còn khi mà trong tâm mình không có đủ cái chủng tốt thì nó chỉ còn cái chủng không tốt, mà cái chủng không tốt đó thì nó sẽ tương ưng với cái không tốt của bên ngoài. Thì mong toàn thể đại chúng được thành tựu những cái kết quả tốt đẹp nhất trên bước đường tu tập. Xin hết. Dạ, mời quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp
xin thưa với lại chư ni đó, bây giờ là chúng ta sẽ dùng nhẹ buổi chiều một chút, rồi chư ni cũng xếp hàng, không biết hòa thượng có đến hay không, nhưng cứ xếp hàng qua, có thì chào, không có thì đi về. Bây giờ cũng không biết có hay không, nhưng mà đúng cái pháp nghi thì mình cứ làm sao, cứ xếp hàng qua chào ngài. Sáng trước khi đi tu đó, để có cử đại diện vô chào ngài không? Có không? Dạ. Thường thường thì chúng ta, bởi vì ai lo xe cho mình đi? Ngài lo xe thì trước khi mình đi thì mình cử đại diện vô chào. Nó đi đông quá thì nó rộn ngài, thì có thể cử đại diện vô chào để ngài biết là mình tri ân ngài cho tiền xe con đi. Rồi bây giờ mình tu xong mà nếu có ngài thì mình chào, con xin chào thầy con về. Đây là nét đẹp, nét đẹp của một cái người tu Phật. Thưa đại chúng có nhận ra được thì xin hoan hỷ. Thưa được không? Dạ được, dạ.